Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái vui tạm bợ, cho đó là thái tử đã được thành xuất gia tìm đạo, và trải qua thời gian là 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Thì ở đây là hình ảnh của Thái tử trong lúc mà tu khổ hạnh cùng với các anh em Triều Trình Như. Thì sau thời gian dài tu khổ hạnh, cảm thấy cái sự tu khổ hạnh đó nó không đem lại cho mình một cái điều tốt đẹp nào, thì một hôm Ngài cảm nhận nghe một cái tiếng đàn từ xa vọng lại, lúc nhạc lúc thơ, lúc bây giờ Ngài mới chiêm nghiệm cảm nhận lại. Nếu bây giờ mà dây đàn mà nó căng quá thì nó cũng dễ bị đứt, và nó dừng quá thì nó không phát ra tiếng hay. Bây giờ nếu như chúng ta mà sống giống như cái cuộc đời ở cung vàng điện ngọc trước đây, thì chúng ta cũng không thể nào đạt được sự an vui, hạnh phúc. Còn nếu như tu khổ hạnh ép sát thế này, cũng có thể là làm cắt đứt cái mạng căn, nghĩa là không thành tựu được gì cả. Thì lúc bây giờ du sĩ, tức là ta, mới chọn cái con đường đó là trung đạo. Do đó là Ngài mới từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó mà đi hướng về dòng sông Ly Ly. Thì trên đường đi, Ngài bị tức xỉu và nàng Xuất Gia Ta lúc bây giờ đi ngang qua nhìn thấy Ngài ngất xỉu như vậy, do đó là dân cái tháp chăm sữa. Và khi tu sĩ Tất Đạt Đa đã dùng xong tháp chăm sữa, Ngài tỉnh lại. Thì sau khi Ngài tỉnh lại, thấy tinh thần nó phấn chấn hơn, nó phấn chấn hơn. Lúc bây giờ nghe cái vị trí mà nàng Xuất Gia Ta là dân sữa, thì đến bây giờ ở Ấn Độ người ta lập lên một cái đền thờ, lập một trên một cái đền thờ để kỷ niệm cái thánh tích nơi mà du sĩ Tất Đạt Đa nhận trao sữa từ nàng Xuất Gia Ta. Thì sau khi mà họ nhận phát trao sữa xong, thì Ngài mới cảm thấy tinh thần nó thoải mái. Lúc bây giờ Ngài mới đi đến dòng sông Như Liên Thiền. Thì ở đây là dòng sông Như Liên Thiền. Thì đứng từ bên chỗ cái đàn của nàng Xuất Gia Ta nhìn qua, chúng ta thấy có một cái đỉnh tháp nhọn cao lên. Thì đó, từ bên dưới sông nhìn qua thấy một cái khu rừng cây cao bóng mát. Thì lúc bây giờ Ngài mới phát lên cái ý nguyện, nghĩa là trước khi mà phát lên ý nguyện đó, Ngài mới xuống dòng sông Ngài tắm. Là sau khi tắm gội rửa những cái cấu bẩn trong khoảng thời gian dài mà không có tắm rửa, thì cảm thấy con người nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Lúc bây giờ tu sĩ Tất Đạt Đa mới là quăng cái bát xuống dòng sông và phát lên lời nguyện là nếu như mà cái con đường trung đạo của Ngài chọn đó mà nó là đúng với chính pháp, mà Ngài theo nó, Ngài tu tập để được cái sự giác ngộ giải thoát, thì cho cái bát này cho ngược dần, thì cái điềm lành nó hiện tính, cái bát đã ngược dần ngược trôi. Và lúc bây giờ thì thấy cái nguyện mình nó đã được thành tựu rồi, do bây giờ mình chỉ cần tìm cái nơi để mình thực hành cái nguyện của mình. Thì lúc bây giờ tôi sẽ tới là ta mới nhìn qua, thì thấy bên kia dòng sông nó có một cái khu rừng cây có thể làm nơi trú ẩn cho mình tu tập được. Do đó người mới đội qua cái dòng sông này. Thì dòng sông này ngày xưa rất là lớn, nhưng bây giờ thì nó chỉ là một cái bãi cát cạn. Nếu như mùa này chúng ta đây chỉ là bãi cát cạn, thì qua mùa mưa thì ở cái dòng sông này có nước. Và hiện tại thì ở dòng sông này có một cái cầu rất là dài. Theo chúng tôi đó là cái dòng sông này hiện tại bây giờ nó cũng là trên 1 km từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Thì khi lội qua được dòng sông rồi, thì Ngài mới tìm một cái nơi nào đó để thích hợp để Ngài tọa thiền tu tập. Thì Ngài chọn được một cái bóng cây, một cái đàn cây rất là lớn. Ngài định là sẽ ngồi xuống gốc cây này tịnh tọa tu tập cho đến khi nào giác ngộ chân lý để ngồi trên một cái vị trí mà thời gian dài, cho đó Ngài tìm một cái vật gì đó để Ngài cho quá trình ngồi của mình nó được yên hơn, nó tốt đẹp hơn trong cái chuyện mà nhiếp tâm tu tập thiền quán. Thì ngay lúc bây giờ có một vị là chăn bò đang chăn cỏ, thì lúc bây giờ vị này thấy vậy mới dâng cái món cỏ cho ngài. Thì cái nơi chỉ niệm là những sự rất là đang nhận con cỏ, thì được Ấn Độ người ta lập lên một cái miếu để con cái tôn tượng lưu lại cái kỷ niệm của Đức Phật trước khi thành đạo. Thì sau khi nhận con cỏ xong, ngài tỉnh tọa dưới gốc cây. Thì ở gốc cây này gọi là cây Tân Văn La. Sau 49 ngày kiên thiền quán, ngài chiến đấu với vô vàn những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh nó đến. Và đến tiên thứ 49 thì ngài giác ngộ chân lý giải thoát. Còn giác ngộ ở cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, thì ở những bài trước thì Thi Huệ đã có trình bày cho chúng ta rồi, thì chúng ta chỉ điểm lược sơ qua mà thôi. Thì đây là cái khung cảnh của Bồ Đề Đạo Tràng nơi ngài thành đạo. Thì lúc bây giờ ngài xuất gia là lúc 19 tuổi, 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Thì nếu như vậy thì lúc bây giờ ngài bao nhiêu tuổi? 30 thì đó là theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Còn ở Phật giáo Nam truyền thì ghi nhận cái sự kiện ngài xuất gia là vào năm 29 tuổi. Ngài không có 5 năm tìm đạo mà chỉ mất 6 năm tu khổ hạnh. Do đó theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thì năm 29 tuổi ngài xuất gia và 6 năm tu khổ hạnh đến năm 35 tuổi là ngày thành đạo. Đó là theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Thì sau khi giác ngộ chân lý giải thoát thì ngài không phải vừa giác ngộ xong ngài đi giáo hóa liền, mà ngài ở lại quanh quẩn ở trong cây bồ đề trong thời gian 49 ngày. Thì ở đây cái nơi mà Đức Phật ngồi thì được gọi là tòa kim cang. Cây Tất Bát La, nơi mà ngài chọn để ngồi thiền định. Mà sau khi thiền định rồi, được cái sự giác ngộ, được chứng thành Phật quả rồi, thì cái cây mà của ngài ngồi được gọi đó là cây Bồ Đề. Và cái nơi này là cái tòa mà ngài ngồi, đó có cỏ ngồi đó, thì gọi là tòa kim cang. Thì đến bây giờ chúng ta sang độ vẫn còn lưu lại những cái thánh tích như thế này. Thì suốt thời gian 49 ngày ngài ở lại quanh quẩn ở gốc cây bồ đề. Thì tuần lễ đầu tiên ngài vẫn còn yên tĩnh hưởng lạc thọ giải thoát ngay dưới gốc cây bồ đề, ngay chính cái nơi mà ngài ngồi trong thời gian 49 ngày. Và tôn tượng này là tôn tượng được tạc trong một cái bảo tháp gọi là tháp đại giác, hay còn gọi là tháp bồ đề đạo tràng. Thì tôn tượng này được truyền thuyết ghi lại rằng là không phải do nhân dân Ấn Độ hoặc là đồng bào Phật tử tạc nên tôn tượng này, mà do các vị chư thiên xuống và tạc tượng này thời gian rất là lâu xa, đến bây giờ vẫn còn với cái tôn tượng rất là đẹp. Và cái tượng Phật ngọc để cầu nguyện cho hòa bình thế giới thì dựa theo cái hình ảnh của tôn tượng này mà chúng ta đã được chiêm ngưỡng với năm điều trước. Đó là tuần lễ thứ nhất. Sang tuần lễ thứ hai, ngài di chuyển về hướng đông bắc, ngắm nhìn gọi cây bồ đề mà không hề chớp mắt suốt cả tuần, nhằm tỏ lòng tri ân gọi cây đã che mưa tạo nắng cho ngài trong thời gian qua. Thì chúng thấy là Đức Phật khi thành đạo rồi, ngài vẫn nhớ ơn, ngài vẫn nhớ ơn cái cây bồ đề, mặc dù cái bồ đề đó là một cái thân nó chỉ là đòi thực vật mà không, Nhưng mà Đức Phật vẫn nhớ ơn cái cây Bồ Đề đó đã che mưa che nắng cho Ngài suốt thời gian 49 ngày, và nhờ ngồi dưới đó mà Ngài đã chứng đắc được cái chân lý giác ngộ giải thoát. Do đó là ở suốt tuần lễ thứ hai thì Ngài luôn tri ân cảm ơn cây Bồ Đề trong suốt thời gian một tuần. Sang tuần lễ thứ ba, Ngài thiền hành theo dưới năm bát. Lúc bây giờ chư thiên phân dân không biết Ngài chứng đắc đạo quả hay chưa, thì biết được tâm niệm của chư thiên. Lúc bây giờ Ngài mới dần thần thông đi thiền hành. Thì khi Ngài đi thiền hành thì mọi bước chân của Ngài đều có nở một cái đó qua xem. Thì chính vì vậy mà trong cái cung thiên này bây giờ có một cái giải mà trên này là có 19 cái đó qua xem ghi dấu lại. Thì ở đây nó có hai giải, một cái giải này là từ thời xưa, nhưng mà trong 19 cái hoa sen mà đạo chân Ngài làm ở cái giải này thì nó đã bị hoại diệt với thời gian. Ngày sau đó Ấn Độ mới làm lại một cái giải tiền sát bên kinh thánh là hình ảnh của 19 đó hoa sen. Đó là tuần lễ thứ ba sau khi thành đạo. Sang tuần lễ thứ tư, từ Ngài đến một cái vị trí khác cũng trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng, thì từ thân Ngài phóng ra các đạo hào quang rực rỡ, xanh, vàng, đỏ, trắng và cam. Là chúng ta nhớ là cái màu cờ của Phật giáo là chính là màu hào quang của Đức Phật. Thì do đó vào cái đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức, và khi chọn màu cho lá cờ của Phật giáo thì lấy năm cái màu đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, cùng với là hòa năm màu thành một. Cái đó là lá cờ Phật giáo chúng ta thấy là gồm có sáu phần dựa vào ánh hào quang của Đức Phật, mà có ánh hào quang được phát ra vào tuần lễ thứ tư sau khi Phật thành đạo. Sang tuần lễ thứ năm thì có một bà la môn đến cập vấn Đức Phật về ý nghĩa của bà la môn. Là ở tuần lễ thứ năm thì Đức Phật đi ra một cái khoảng xa đối diện với cái gốc cây bồ đề, thì ngay bây giờ là có một vị bà la môn đến hỏi Đức Phật là thế nào gọi là bà la môn. Thì Đức Phật trả lời: cái sinh ra không phải là để phân biệt đó là bà la môn hay là cái giai cấp phụ đà la, mà chính là do hành nghiệp của vị ấy. Giống như cha là bác sĩ thì chưa chắc gì con sau này sẽ là người tri thức, mà chính là do cá nhân người đó. Có những người là cha mẹ là một chữ, nhưng mà con là bác sĩ, là thiện sư. Do đó Đức Phật mới nói rằng không phải sinh ra trong gia đình là nhà giáo thì người đó sau này trở thành nhà giáo, mà muốn biết người đó như thế nào thì phải xem cái những cái việc làm rồi đạo đức và trao dồi từ bản thân của người đó mà tạo cho cái người đó có một cái điều gì trong cái xã hội. Sang tuần lễ thứ sáu thì Ngài cũng di chuyển đến một cái hướng khác. Ngài ngồi trong thời gian một tuần lễ, thì lúc bây giờ mưa to, sấm chớp nổi lên, rồi lúc bây giờ có một con rồng chúa nhìn thấy là mưa ướt thân Đức Phật, do đó là rồng chúa mới là lấy cái thân mình quấn xung quanh Đức Phật và cùng cái mang để mà che Đức Phật trong thời gian tuần lễ thứ sáu. Thì chúng ta thấy là ở tuần lễ thứ sáu này là hình ảnh của rồng, một con theo truyền lý của bên Ấn Độ thì là rắn chứ không có rồng, nhưng mà ở Trung Quốc, Việt Nam chúng ta thì có rồng. Thì do đó là có một con rắn lớn và cùng mang che Đức Phật trong thời gian tuần lễ thứ sáu. Và nếu chúng ta nhìn rõ hơn ở phía sau ta thấy ở đây, chúng ta thấy con hình ảnh rất quen thuộc, đó chính là cái hòn Nam Bộ của Phật giáo Việt Nam chúng ta làm lại cái nơi này để kỷ niệm nơi thành đạo của Đức Phật. Nghĩa là mình góp phần một cái con gì đó trong cái thánh tích Bồ Đề ở đời này. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có làm cái hòn núi núi giải giống như núi Đồng Bồ. Thì đến tuần lễ thứ bảy, Ngài trở lại cái gốc cây Bồ Đề nơi Ngài ngồi giác ngộ chân lý. Thì lúc bây giờ có hai vị thương gia người Miến Điện đi ngang qua, thì thấy Ngài thành đạo mà chưa có ai dân cúng gì trong suốt khoảng thời gian dài. Do đó hai vị này lấy cúng dân cúng dường bánh ngọt và mật. Hai vị thương gia này đã được Đức Phật là dùng tay là vuốt lên đầu, nghĩa là sau khi là nhận những cái chẩn phẩm giờ của hai vị thương gia xong, thì Đức Phật muốn trao một cái gì đó để cho hai vị này kỷ niệm. Do đó là đưa tay vuốt trên đầu, rơi rụng mấy cái sợi tóc cùng với ngón tay để trao tặng cho hai vị thương gia. Thì hai vị này với niềm tin của mình và giữ những cái vật mà được Đức Phật trao tặng làm kỷ niệm và đem về xây tháp tưởng niệm tại thủ đô Yên Quan ở Miến Điện. Thì trải qua thời gian từ Ấn Độ mà đi về tới thủ đô của đất nước Miến Điện thì trải qua thời gian là tương đối lâu xa trong cái điều kiện đi của thời đó. Do đó là lúc bây giờ khi vừa về tới thủ đô thì tên tuổi của Đức Phật đã vang dội cả năm châu, là Đức Phật thành đạo rồi vang dội, và trong những người mà được nhận những cái vật kỷ niệm từ nơi Đức Phật mà biết là có hai người dân của đất nước mình. Do đó là các vị vua đương thời của Miến Điện mới là cho quân lính thống ở cái cảng. Khi mà thuyền buôn của hai vị thương gia này vừa cập bến thì những sợi tóc cũng như là móng tay của Đức Phật trao tặng được tịch thu và chỉ cho hai vị này mỗi vị một sợi tóc và một cái phần móng tay mà thôi. Nhưng mà các vị vua tịch thu không phải làm của riêng mình mà xây tháp tôn thờ. Đây là một cái ngôi tháp rất là đặc biệt của Phật giáo Miến Điện. Thì trong lần chúng tôi sang Miến Điện thì chúng tôi nghe thông tin, chúng tôi không biết có chắc có thật hay không, nhưng mà đó ngôi tháp này được xây dựng bởi 72 tấn vàng. Số lượng vàng rất lớn, và chúng ta đến cái ngôi tháp này vào ban đêm, chúng ta cứ tưởng mình nằm lạc vào một thế giới nào đó. Bởi vì một cái ngọn tháp lớn ở bên trên xung quanh có khoảng 1.000 cái tháp nhỏ, 1.000 cái tháp nhỏ với cái độ phản chiếu từ những ánh đèn pha, từ ánh đèn pha chiếu vào, và vàng thập từ trong tháp nó phản chiếu ra, nó hiện lên trên bầu trời một cái không gian lung linh huyền ảo. Và chúng ta bước vào trong cái không gian này thì giống như chúng ta mà lạc vào một cái du lịch nào đó, chứ không phải là ở tại thế gian. Thì nếu như chúng ta có dịp chúng ta sang Miến Điện thì đi chi phái, đi hành hương thì chúng ta nên đến cái ngôi tháp này thời gian là ban đêm. Thì chúng tôi dẫn được là đoàn dẫn đến chiêm mái tham quan cái tháp này ban ngày, nhưng mà sau đó là đoàn dẫn chúng tôi quay trở lại giờ ban đêm. Chúng ta thấy được cái cảnh linh thiêng của cái xứ sở mà trên cái ngôi tháp này có thờ một sợi tóc, và những sợi tóc mà được các nhà vua mà tịch thu đó đến bây giờ vẫn còn tôn thờ tại Miến Điện. Như chúng ta có nhìn thấy một cái hình ảnh hòn đá thiên không? Hòn đá thiên. Mà rất tiếc là hôm nay chúng tôi không có đưa hình vào trong này. Thì hòn đá thiên đó chúng tôi cũng có dịp đến. Nó nằm trên một cái độ cao rất là cao, mà giữa cái hòn đá và ở một cái triền núi thì hai cái phần nó không có cái sự nối trên trên nhau. Thì đầu tiên chúng tôi đến cùng với đoàn đến cũng rất là ngại, không dám đến gần hòn đá, bởi vì hòn đá nhìn thấy treo leo chỉ là nương trên một cái dãy núi mà thôi, nó không có cái gì bám cả. Và nếu như mà cái thời tiết mà có gió thì cái hòn đá mà nó lắc lư qua lại, thì một người đứng phía bên đây, một người đứng phía bên kia, hai người cầm cái sợi dây thì cái sợi dây có dẫn đi ngang qua được. Nghĩa là hai hòn đá chồng lên nhau không có cái độ tương xứng hỏng nhau, chúng ta cầm sợi dây chúng ta đi ngang thì sợi dây dẫn lòn qua được, nhưng mà cái hòn đá đó đã tồn tại hàng ngàn năm trên một cái đỉnh núi rất là thiêng, mà dường như không có một cái đoàn nào đến đến cái điểm mà không đến hòn đá thiêng này, mà trên hòn đá đó cũng có thờ một sự tóc của Đức Phật. Thì điểm qua mấy cái sự kiện liên quan để chúng ta nắm rõ về sự